Chúa nhật thứ ba mùa tre. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 17 từ câu 3 đến hết câu 7. Trong sa mạc dân khắp nước nên đất kêu trách ông Môsê rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môsê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rét. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriba, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là lời Chúa.
Nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Hoảng may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta thờ phượng người trong thần khí và sự thật.
người tự phụ nữ thương, tôi biết đấng Messia gọi là đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói, đấng ấy chính là tôi. Người đang nói với chị đây. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vào nước lại, chạy vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thương người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giêsu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt tư. Nhưng này, thầy bảo anh em ngước mắt lên mà nhìn xem, đồng lúa đã chín vàng chờ người gặt. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu lợi để có sự sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn người gặt đều rất là vui mừng. Thật vậy, tục ngữ có câu, kẻ này gieo người kia gặt, quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em không vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả rồi, còn anh em được hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thầy đã tin vào Đức Giêsu vì lời của người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại với họ 2 ngày. Số người tin vào Đức Giêsu càng ngày càng đông hơn. Họ báo người phụ nữ rằng, không còn phải vì lời của chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Đó là lời Chúa. Ngày thứ hai, Chúa dựng nên nước. Sau khi dựng nên nước, Chúa mới dựng nên cây cối, rồi sinh vật, dựng nên con người. Như vậy, nước có trước, sự sống có sau. Và Chúa Giêsu đến để ban chúng ta nước ấy, nghĩa là Ngài ban cho chúng ta nước của Ngài để chúng ta có sự sống. Để hiểu được tin mừng hôm nay, chúng ta đừng quên cái nguyên tắc đọc Kinh Thánh giữa Cựu Ước và Tân Ước, một cái chìa khóa hộ thánh cho chúng ta dùng để mở kho tàng Kinh Thánh, hiểu được ý Chúa đem ra thực hành trong Hiến Chiến Mặc Khải số 16. Đọc cho cha nghe giá trị Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước.
Giá trị của Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước.
Giá trị Cựu Ước thể hiện trong Tân Ước. Tân Ước tiềm ẩn trong Cựu Ước. Có nghĩa là những gì ở trong Cựu Ước không thể hiện ở trong Tân Ước, không thể hiện nơi giáo lý của Chúa Giêsu hay giáo huấn của Thánh, thì Cựu Ước không phải là lời Chúa. Chỉ có những gì được thể hiện trong lời Chúa dạy, việc Chúa làm, lời giáo huấn của Thánh, thì cái đó mới thực là lời Chúa mà thôi. Cho nên lịch sử ơn cứu độ Chúa ra ngay thực hiện đã được đóng dấu qua cái biến cố vĩ đại đầu tiên đối với người Do Thái, là họ vượt qua biển đỏ về miền đất hứa để thoát nô lệ Ai Cập. Rồi trên đường về đất hứa họ khát nước, thì nước từ tảng đá ông Môsê đặt vào cho dân uống. Thế thì người Do Thái qua nước biển đỏ về gần đất hứa, cái điều đó thể hiện cho tân ước là gì? Là qua nước Đức Chúa Trời tẩy, chúng ta được vào hội thánh. Rồi nước từ tảng đá chảy ra, đó là Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống nhờ Ngài giáng dậy phục vụ cho đến chết. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất đưa chúng ta vào cõi vinh phúc. Cõi vinh phúc này đã được báo trước cho dân Do Thái, mà ông Môsê có sứ mệnh dẫn dân vào cái miền đất hứa gọi là miền đất chảy sữa và mật. Thực ra cái đó nếu chúng ta không hiểu, chảy sữa và mật trong thời Tân Ước là nước trời, là thiên đàng, thì chúng ta không thể chấp nhận được cái lời Chúa hứa cho ông Môsê dẫn dân vào đất chảy sữa và mật. Đất Palestine toàn đá, tức phải là đất trù phú, mà còn là đất chảy sữa và mật. Cùng lắm là cũng giống như những đất khác. Nếu chúng ta có dịp qua Mỹ và đến viếng thánh điện, tức là Palestine, thì phải nói rằng nếu gọi là đất chủ phú thì phải là đất Mỹ, đất chảy sữa và mật. Tôi sang đó gặp mấy người thân, tôi có hỏi uống sao cái cây này nó không tốt mấy mà trái thì nhiều hơn lá vậy? Tôi thấy khi nào cũng vậy. Họ nói với tôi rằng tôi cha, đất Mỹ là đất chảy sữa và mật, chứ không ai sang nói Palestine là đất chảy sữa mà. Vậy thì cái lời Chúa hứa đất chảy sữa mật được hiểu trong Tân Ước, thể hiện trong Tân Ước là Chúa Giêsu đưa chúng ta vào thiên đàng mới là thực sự đất chảy sữa mật, mà Chúa đã nói với ông Môsê ở Xuất Hành trên 38 đó. Thế thì tôi đã vừa nói không ai đưa chúng ta vào đất chảy sữa mật là thế nào ngoại trừ Chúa Giêsu. Do đó ông Môsê có sứ mệnh dẫn dân về đất chảy sữa mật, nhưng chính ông không được vào. Sách Dân Số chương 12, chương 20 câu 12, chưa tới miền đất hứa ông đã chết và người ta an táng ông rồi. Đáng lẽ ông này phải là cái người thừa hưởng đất chảy sữa và mật, chính ông phải dẫn dân vào đất chảy sữa và mật, nhưng ông chết chẳng được. Đấy. Như vậy ông Môsê là hình ảnh Chúa Giêsu, thì ông Môsê không phải là cái người dẫn nhân loại vào đất chảy sữa và mật đích thực, Chúa Giêsu mới dẫn. Cho nên ông ấy chết dọc đường lại như thế. Cũng vì thế mà chúng ta không thấy là ngạc nhiên đọc tin mừng Gioan. Gioan không bao giờ ghi cho chúng ta danh sách các môn đệ. Tại sao? Dưới cái nhìn của Gioan, Chúa Giêsu là ông Môsê, Chúa Giêsu là thủ lãnh duy nhất, không có ai xứng đáng là môn đệ, là tông đồ để dẫn người ta vào biển đất hứa đâu, trừ Chúa Giêsu thôi. Cho nên ông không ghi danh sách môn đệ để cho người ta chỉ tập trung vào Chúa Giêsu. Giêsu mới thực là đứng dẫn dắt người ta Ngài biết hoàn tất cái sứ mệnh Chúa giao cho ông Môsê dẫn dân vào miền đất Chúa hứa. Cũng vì vậy mà trong tin mừng Gioan, khi Chúa Giêsu còn ở trên dương thế, là không có sai một tông đồ nào đi giảng tin mừng hết. Khác với nhất là Gioan chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sai các môn đệ khi Ngài đã sống lại, Ngài đã về miền đất hứa, tức là Ngài vào thiên đàng. Ngài chỉ sai các môn đệ sau khi Ngài đã hoàn tất cuộc đời phục vụ trên dương thế. Đúng như thế, khi Ngài sống lại, Ngài đến với các tông đồ, rằng chương 20 câu 21 ghi thế này: như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Đó tức là Chúa Giêsu đã có tông đệ, môn đệ của Ngài là sứ mệnh Thầy sai chúng con là nối tiếp sứ mệnh Chúa Cha sai Thầy. Nhưng Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con. Cho nên bao giờ các ông phải giống Thầy Giêsu thì các ông ấy thật là tông đồ. Đó. Cho nên trước Chúa Giêsu từ có chết sống lại, chưa Chúa chưa thành cái mẫu lý tưởng, chứ cái ngày phục vụ cho đến chết rồi sống lại, Ngài trở thành mẫu của người tông đồ. Đó là lý do mà Ngài phục sinh rồi Ngài cũng sai các môn đệ đi giống như Cha Ngài đã sai Ngài vào đời. Thế thì cái câu mà Đức Giêsu đã tông đồ, chúng ta thấy có hai phần: như Cha đã sai Thầy là phần thứ nhất, và thứ hai là Thầy sai chúng con là phần thứ hai. Phần thứ nhất, Cha đã sai Thầy như thế nào? Cha sai Thầy vào trần gian để làm ứng nghiệm cái lời kinh thánh mà Chúa đã nhắc lại với chị phụ nữ trong tin mừng do Thái chương 4 câu 22: ơn cứu độ phải phát xuất từ dân tộc Do Thái. Nếu không có Chúa Giêsu đến dân tộc Do Thái, không thể có ơn cứu độ phát xuất từ dân tộc này. Từ dân tộc Do Thái chính là Ngài, Ngài là Do Thái. Rồi từ những người Do Thái được loan đi, các tông đồ là người Do Thái. Và như thế Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ thực hành cái sứ mệnh giống như Ngài để làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Zacharia chương 8 câu 23: 10 người đàn ông nước Do Thái, xin lỗi, 10 người đàn ông trên khắp thế gian này, nếu lấy áo một người Giuđa, một người ở nước Do Thái, và nói rằng cho chúng tôi theo anh, bởi vì chúng tôi biết Chúa ở cùng anh. Tức là toàn thể những đoạn nếu lấy áo người Giuđa, bởi Chúa Giêsu thuộc dòng tộc Giuđa, vua David, nếu lấy áo người Giuđa là nếu lấy Chúa Giêsu, và nếu lấy những người thuộc về Chúa Kitô, họ nói rằng tôi muốn theo anh bởi vì chúng tôi biết Chúa ở cùng anh. Và để diễn tả mọi người nếu lấy áo người Do Thái vì ơn cứu độ xuất phát từ Do Thái đó, thì tin mừng hôm nay chúng ta thấy cái ơn cứu độ mà Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng cứ dần dần nó lộ ra sáng hơn, đi đến chỗ vẹn toàn. Cụ thể Gioan ghi rằng Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng, khởi đầu sứ mệnh truyền bá tin mừng là Ngài rao giảng ở miền Nam nước Do Thái, ở Jerusalem. Nghe giảng trong một ông cố đạo Nicodemo, một người vi vọng trong dân tộc Do Thái, nghe giảng suốt cả đêm mà ông vẫn chưa tin Ngài. Khi chờ hưởng sáng, ông sợ người ta thấy ông ấy, ông vội vàng thôi bái bái Thầy, có lẽ tôi sẽ gặp lại Thầy lúc khác. Nghĩ là ông đã có lòng mến rồi nhưng mà chưa tin. Đấy, bắt đầu Ngài giảng cho người Do Thái đã nghe cái ông này phải là cái người tin hơn mọi người khác, vì ông này là đồng mục Do Thái mà, một vị vọng của người nắm giữ lời luận mà, vậy mà bị giới hạn niềm tin. Rồi sau khi ngài bỏ miền Nam nước Do Thái, ngài tiến dần về miền Bắc nước Do Thái, tức là ngài đi tới miền Trung là miền Samari. Ngài mệt quá, ngồi bờ giếng ra góc, thì kinh đình có một phụ nữ trong thành ra kiến nước, ngài xin nước uống. Rồi qua câu chuyện một lúc thì bắt đầu chị này không muốn nói chuyện, sau đó chị này tin ông này là Đức Kitô. Rồi chị về làng hô cả dân làng ra gặp ngài, và khi dân làng ra gặp ngài thì ô chị nói ông này Đức Kitô này, chúng tôi còn tin hơn nữa, bởi vì ông này mới thực là Đấng Cứu Thế. Đức Kitô chỉ là vua Do Thái thôi, còn ông này thực là Đấng cứu muôn dân. Chúng ta nên lộ ra sáng hơn, và đức tin bắt đầu tiến triển hơn. Ông Nicodemo suốt cả đêm mà không bằng dân Samari, chỉ một lúc sau thì ông nhận ra ngài là Đấng Cứu Thế. Sau đó ngài bỏ miền Trung, ngài về miền Bắc, tức là đoạn 94 câu 4 đến 3, tức là sau cái câu chuyện Samari đó. Ngài về miền Bắc thì chúng ta thấy lạ hơn nữa, một ông sĩ quan ngoại giáo thuộc quốc tịch Roma gặp Chúa Giêsu rất là kinh ngạc. Thưa thầy, xin thầy phán một lời, thì con của tôi hất chết vì nó trong tình trạng nguy tử, xin thầy cứu con tôi. Ông phải tin Chúa Giêsu là đấng nào ông mới có thể nói như vậy? Không, nếu ông tin Chúa Giêsu chỉ là một thầy thuốc thì ông mới xin bắt mạch và xin thuốc. Nhưng mà ông mới tin ngài là Thiên Chúa cứu độ, nhưng cần nói một lời thôi con ông bị thoát chết. Nhưng mà cái ông sĩ quan ngoại giáo này còn hơn dân Samari, còn hơn ông Nicodemo đó. Thế là cái cách viết của Gioan từ chương 3 rồi dần sang tới chương 4 ấy, là từ cái Giêsu đi từ Jerusalem đi sang vùng dân ngoại rồi về miền Bắc, người lạc đạo Samari miền Bắc thì gọi là vùng dân ngoại đó, thì là ơn cứu độ bung ra và càng ngày càng sáng lên ơn cứu độ, càng ngày người ta càng nhận biết ngài là đấng nào. Đó là cái cách diễn tả của Gioan để nói rằng ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái, mà Chúa Giêsu là đích điểm, là trung tâm. Đức Giêsu còn được Chúa Cha sai vào trần gian để làm gì nữa? Để bày tỏ cái tình yêu của Thiên Chúa, và cái tình yêu ấy muốn đổ vào lòng nhân loại phản bội. Thưa Roma, chúng ta mới đọc một bài đọc thứ hai, chương 5 là câu 7 đến câu 9. Chúng ta đã được trở nên công chính, không phải do chúng ta làm điều tốt lành, mà là do tình thương của Chúa chúng ta được công chính. Cho nên Chúa đã đưa chúng ta vào chế độ ân sủng, mặc dù chúng ta ở trong cái tình trạng tội lỗi, chúng ta không có sức làm được gì hết, thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Chúng ta không làm được thì Chúa chết làm thay cho chúng ta. Rồi Phaolô nói tiếp: dễ gì kiếm được người chết cho mình công chính, hòa may lắm thì có người chết cho người lương thiện thôi. Còn Chúa Giêsu thì chết cho chúng ta giữa khi chúng ta là những kẻ có tội. Thế chứ, giữa khi chúng ta là kẻ tội, ngài chết cho chúng ta để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đó, Chúa Giêsu, cuối thứ hai đến trần gian. Chúa cha biết rõ là ban con ngài cho thế gian này nô dịch. Đó là cái cách mà Chúa biểu lộ tình yêu, để rót tình yêu vào lòng nhân loại tội lỗi. Thế thì cái việc chết của Chúa Giêsu không chỉ có thế để cho người ta nhận ra ngài là đấng yêu thương, mà muốn nhận ra ngài là đấng yêu thương thì phải đón nhận giao ước của ngài. Mà sao giao ước mới thực sự là ngài hứa trọn vẹn để chúng ta được thừa hưởng. Mà giao ước Chúa Giêsu thiết lập không phải như là ngày xưa Chúa ghi trên tấm đá đưa cho Môi-se, mà giao ước của Chúa Giêsu thiết lập bằng giá máu của ngài. Ngài bị chết thì thấy Phao-lô trong thư cho thấy chương 9 câu 16 rằng một giao ước được lập bằng máu thì không còn chỉ là giao ước mà trở thành di chúc. Di chúc thì hơn giao ước. Di chúc tự nó sinh ơn, sinh quyền. Tôi nói ví dụ, người cha mẹ gọi con cái đến rồi giao ước với chúng là tài sản này, đấy đứa con cả được căn nhà này, đứa con thứ được cái ao kia, đấy đứa con thứ ba được cái xưởng kia chẳng hạn. Như vậy khi bố mẹ còn sống thì cái giao ước đó vẫn chưa thuộc về những đứa con mà họ chịu, chỉ là giao ước thôi. Nhưng khi bố mẹ chết đi thì cái lời giao ước nó trở thành di chúc. Tức là đứa nào bố mẹ đã nói trước được căn nhà, đứa nào được thửa vườn, đứa nào được xưởng háng thì đương nhiên nó có quyền. Đó là di chúc, là phải chết qua cái chết. Thì Chúa Giêsu là giao ước còn hơn ông Môi-se. Giao ước chỉ là ban cho Môi-se để dẫn dân, để ban ơn cho dân. Không bằng Chúa Giêsu làm giao ước, ngày chết trở thành di chúc. Đó quan trọng. Đây là giao ước mới mà Chúa Giêsu lập với chúng ta. Bởi đó là, đó cũng là lý do mà chúng ta đọc thư Phao-lô Roma chương 5 bài đọc thứ hai là Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta để làm giao ước. Nhưng giao ước của Chúa Giêsu thực sự không phải là bao giờ ngày chết thì mới có giao ước, mà là giao ước của ngài là ngài phải nhịn đói nhịn khát đi giảng. Chừng nào ngài khổ vì lời giao giảng, hết lòng giao giảng nhịn đói nhịn khát là, thì lúc đó là lúc bắt đầu ngài lập giao ước. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta thấy là chi tiết ông Gioan ghi ở chương 4 câu 6, lúc Chúa Giêsu nói chuyện với chị Samari thì lúc đó Gioan nói là vào giờ thứ sáu, tức là chúng ta được bây giờ chưa vào giờ thứ sáu. Và Chúa Giêsu bị giết chết cũng là giờ thứ sáu, nghe được chưa? Gioan chương 19 câu 14, thế chưa? Vậy thì vào giờ thứ sáu ở buổi diễn ra góc thì đó là giao ước, phải không? Còn Gioan 19:14 vào giờ thứ sáu đó là gì? Đấy, di chúc. Giao ước bắt đầu là từ buổi diễn ra góc và trở thành di chúc khi ngài bị giết trên thập giá. Đó, để nhờ đó mà tất cả những lời hứa Chúa ban cho chúng ta được thành tựu. Thứ ba, Chúa Cha sai ngài vào trần gian này còn để thiết lập phục vụ mới thay thế trong tất cả mọi phục vụ, kể cả phục vụ do khải giáo mà ông Môi-se đã truyền. Câu chuyện giữa chị phụ nữ và Chúa Giêsu chúng ta thấy bắt đầu có sự đối kháng. Tại sao người Samari không muốn tiếp chuyện Chúa Giêsu? Mặc dù Samaria cũng là gốc của họ là người Do Thái, nhưng bây giờ họ tách ra khỏi miền Nam, họ thuộc về miền Bắc rồi, về vua của Israel cai trị rồi. Là vì người Samaria này bị mang tiếng là lạc đạo, lý do là thời vua Assur khi ông chiếm cái vùng Samaria này, ông đưa dân ngoại giáo sống trà trộn với người Thái ở vùng Samaria, và người Do Thái khi sống với người ngoại giáo như vậy thì bắt chước cái lề thói đức tin của người ngoại giáo, cho nên lạc đạo là như vậy. Những người Do Thái mà đến Jerusalem là khinh thường cái đất này, là đã bắt chước dân ngoại đến trà trộn. Rồi nữa, một cái mối thù căng thẳng hơn nữa, khi những người Do Thái từ miền Bắc Babylon tới thời vua Kyros cho về để xây đền thờ Jerusalem, thì những người Samaria đến phá ngăn cản, vì họ không muốn cho những người nào người Do Thái xây đền thờ ở Jerusalem. Và nếu như vậy thì coi thường cái đền thờ của họ đã xây ở miền Trung ở Galilee. Nhưng lúc đó vua Kyros phải can thiệp, chứ nếu không thì không xây được đền thờ Jerusalem. Và từ đó cái mối thù giữa người đến thờ Thiên Chúa ở Jerusalem và những người ở Samaria đố kỵ nhau kịch liệt. Chúng ta đã thấy sách Các Vua quyển thứ hai ở chương 17 câu 24 tiếp theo thì thấy được cái lịch sử đó. Khi mà khi chị này được lý do giữa chúng tôi và ông không nói chuyện được, thì Chúa mới bảo chị làm sao? Này chị hãy tin tôi đi, tôi mới là người cho chị nước nào sống. Này chị, tôi nói cho chị biết, các chị người dân Samaria thì nói là thờ Thiên Chúa ở Galilee, còn những người Do Thái khác thì nói là phải thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Nhưng tôi nói ngay bây giờ và đến giờ đây, những ai thờ phượng Thiên Chúa, thờ phượng đẹp lòng Chúa, không còn thờ ở Galilee, không còn thờ ở Jerusalem, không thờ bất cứ nơi nào hết, mà người thờ phượng Thiên Chúa đẹp lòng Chúa phải là thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật. Chúa Cha chỉ muốn đón nhận những người thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật thôi. Thần khí là gì? Là lời Chúa, Giăng chương 6:13. Sự thật là gì? Là chính Chúa Giêsu, Giăng chương 14:6. Như vậy thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật là thờ Thiên Chúa qua lời, qua chính Chúa Giêsu. Nói như vậy có nghĩa là muốn nói về hai phần của Thánh Linh. Trong Kinh Thánh Phục Vụ số 56 cho biết ở Thánh Lễ chúng ta có hai phần chính đấy: phần phục vụ lời Chúa từ các bài đọc, bài giảng, cái tiên kính là phần phục vụ lời Chúa ở tòa giảng, còn phần thứ hai phục vụ thánh thể là sau tiên kính linh mục đến tòa giảng đến bàn thờ cho đến lúc thức lễ là phần phục vụ thánh thể. Thì rõ ràng là trong cái lễ thờ Thiên Chúa trong thần khí là lời nơi tòa giảng, thờ Thiên Chúa trong sự thật là nơi bàn thờ đó. Như vậy Chúa Giêsu muốn nói là cái đền thờ mà Thiên Chúa ưa chuộng là con người, chứ không phải là đền thờ vật chất ở chỗ này chỗ kia. Con người phải tôn thờ Thiên Chúa, con người mới được Chúa chọn làm đền thờ cho Chúa cư ngụ. Và con người khi đã được Chúa ở cùng thì họ phải tham dự phục vụ mà Ngài thiết lập, đó là thánh lễ có hai phần mà Ngài nói Đức Chúa Cha chỉ nhận của lễ của những người thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật là như vậy. cả mọi đối thờ phượng khác ngoài cách Chúa Giêsu thiết lập đều bị dẹp bỏ hết. Và đó cũng là lý do mà chúng ta biết ngay chương 2 của Gioan, Ngài đến Jerusalem và lên thờ, Ngài đuổi người ta ra khỏi lên thờ, dẹp cái đối thiết lập đó đi. Chính Ngài mới là con chiên, chính Ngài mới là chủ tế trong lên thờ, Ngài mới là của lễ. Khi chúng ta đón nhận được giao ước của Chúa hay là gì chúc ấy, thì niềm tin của chúng ta gọi, được gọi là gì? Được Chúa cưới lấy chúng ta, Chúa đã hôn ước với chúng ta. Giáo lý chẳng dạy như vậy sao? Và bí tích tẩy chúng ta trở nên hiền thê của Chúa Kitô mà, đó là chúng ta đón nhận lời của Ngài, Ngài lập cho chúng ta thì chúng ta trở nên hiền thê. Cho nên Ngài cũng muốn cái chị nói chuyện với Ngài đó, trở thành cả cái dân tộc Samari trở thành hiền thê của Ngài, để Ngài yêu. Cho nên Ngài nói là chị muốn tôi cho nước hàng xóm của chị, chị đừng nghĩ rằng tôi có gầu với múc được nước đâu, chị muốn có nước hàng xóm, chị về chị kêu chồng chị ra đây rồi tôi cho cả hai vợ chồng uống luôn. Thế chị nói dạ tôi không có chồng. Chị bảo chị thành thật, đúng tôi biết mà chị không có chồng, mà tôi còn biết rõ chồng tâm tích của chị, chị đã có năm đời chồng rồi, và cái người đàn ông hiện đang ở với chị cũng không phải là chồng của chị. Chị ngạc nhiên, ủa mẹ lần đầu tiên gặp mình mà biết rõ mình có năm đời chồng rồi, cái người đang ở với mình không phải là chồng của mình. Vậy thì làm sao? Chúa nói đến năm đời chồng của chị này là người Samari, để nói dân Samari thờ Thiên Chúa dựa trên mũ kinh là gì? Của người Samari chỉ có gì? Sáng thế, xuất hành, lê đi, dân số, đi như vậy. Đó, có những người thờ Thiên Chúa ở Jerusalem ấy, thì có 46 quân. Còn người thờ Thiên Chúa ở Galilee có 5 quân không? Sáng thế, xuất hành, lê vi, dân số, đi như vậy. Thì những người thờ Thiên Chúa dựa trên ngũ kinh này, Chúa gọi đó là những người thờ Thiên Chúa không có chồng. Vì thờ Thiên Chúa như vậy không đúng. Những cái chị kia có năm đời chồng mà không phải là chồng của chị. Và bây giờ chị đang là thờ ở Galilee thì cái cách đó cũng không, là muốn nói là không có ai là chồng của chị cả, không có ai yêu chị cả. Và Ngài muốn nhắc rằng chỉ có những ai thờ Ngài trong thần khí và sự thật ấy thì Ngài mới cưới lấy người đó mới có chồng. Cho nên cái câu chuyện của Ngài với người phụ nữ bên bờ giếng nhắc đến những cái mối tình của tội phụ do thái đều bắt nguồn từ buổi diễn cả. Khi chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế chương 29, mối tình của ông Jacob và Rachel là ông Jacob đi tìm vợ đó, ông đến ở diễn thì thấy các cô gái ra múc nước mà cái tảng đá nó nặng quá, các cô ấy không có đặt được. Lúc đó ông Jacob ông tỏ tính oai hùng, gồng mình lên, ông biết là nó hất ra. Thế là ông ấy múc nước cho cái cô ra nghe uống, cho đàn vật cô ra nghe uống. Thế rồi cô ra nghe thấy ông này tử tế quá, về đưa về nhà giới thiệu với bố mẹ, rồi trở thành vợ chồng. Bây giờ là rồi cái bước tình thứ hai tổng phục sơ thái là Moshe và bà Sipora. Moshe lúc đó là bị vua Pharaoh run bắt thì đã giết một người cặp. Ông chạy đến đường, ông chăn chiên thì thấy các cô gái cũng ra cái buổi diễn để kiếm nước. Thì những cái đứa đầu trâu chất khỉ nó cho, nó đuổi, nó cho các cô này múc nước cho đàn vật. Ông Moses ra tay biểu đuổi hết bọn kia đi, dẹp hết bọn kia đi. Một cái mạnh quá, bọn kia thấy Moses lực lượng quá, là mình cắm đồ mình tháo chạy. Thế là rồi các cô kia đến uống nước, đến tha hồ và kiếm nước uống cho đàn vật. Rồi ông Môsê cũng kiếm cho họ nữa. Thế là bà Simora thấy ông này tử tế quá, lại dẫn về nhà giới thiệu. Thế là hai người trở nên duyên thắm, à, vợ chồng. Có lẽ chúng ta thấy cái câu chuyện tin mừng diễn ra đó là nói về cái gì? Là đôi vợ chồng làm nên dân tộc Do Thái. Đúng đó. Thế thì Chúa Giêsu ngồi bên bờ diễn ra đó nói chuyện với chị này ấy, là muốn nói cái đó đấy. Ngài cũng muốn cưới đến dân tộc này. Đó. Cho nên Ngài thực sự chỉ là người yêu, Ngài chỉ muốn cưới với tất cả những ai tin vào sức mạnh của Ngài, giống như sức mạnh của Gia Cốc. Vì Gia Cốc được Chúa chọn có cái sức mạnh là tạo nên dân tộc cho Thái, bởi vì Chúa chọn sinh mạnh người con. Và những ai tin Chúa Giêsu có sức mạnh dẫn loài người vào miền đất hứa như sức mạnh của Môsê là dẫn dân ra khỏi Ai Cập. Đó, cho nên rõ ràng ai tin vào Chúa Giêsu để thực hiện sức mạnh làm nên dân tộc của Chúa, ông Gia-cốp có về người con để Chúa Giêsu chọn lại một đề để lập nên một thánh Israel mới. Ông Môsê dẫn dân vào đất hứa thì chưa được, nhưng mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào thiên đàng. Đó, ai tin như vậy thì người đó được là được Chúa Giêsu gọi họ như hiển thê khởi đi từ Đức Thánh Trời. Hai Cô Tô chương 11 câu 2 đọc ra:
Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để hiến dân anh em cho người như một trinh nữ thánh khiết.
Vì vậy khi Chúa Giêsu nói về những người chồng ở với người phụ nữ này không phải là chồng của chị, là Ngài muốn nói là ai tôn thờ Thiên Chúa dựa trên luật Môsê thì không, Ngài cũng cưới lên, không phải là chồng, Ngài cũng cưới lên. Isaiah diễn tả cái tình trạng của họ như thế nào ở trong chương 62 câu 4 câu 5: những người đó bị mang tiếng này, đồ bị rùa bỏ, sứ sửa họ bị mang tiếng là phân bạc, duyên gì, duyên ôi, duyên ôi thì chẳng ngấy đấy. Những người mà cứ thờ Thiên Chúa dựa trên luật Môsê thì là kẻ bị rùa bỏ, phân bạc, duyên ôi, duyên đơn. Còn những ai tin vào Chúa Giêsu, nghe lời Ngài, thực hành điều Ngài dạy thì Ngài mới cưới lấy họ. Isaiah nói tiếp, Ngài gọi họ là ái khanh lòng ca ngợi, sướng nhỉ, xứ sở ngươi hết bị đức sự ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi được Chúa đem lòng sủng ái, Chúa đã hôn ước cùng xứ sở ngươi như trai tài sánh duyên cùng thục nữ. Đấy, 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 đấy. Xem lời tạm có phải liên hệ chú không? Ai cũng đọc được không phải liên hệ chú cái đúng. Đọc lại đó. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đến tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như
ngươi là niềm vui cho,
như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa. Thế là đây là này còn này chưa được đâu, là thiên thể của chú này thuộc này. Thế thì đó, đó, những người như thế mới là người hiền thê của Chúa. Đấy. Những người nào đã được thuộc về hiền thê của Chúa thì Ngài ban cho họ thêm cái gì? Thêm đức tin và thêm lòng mến. Cũng trở lại cái cách viết của tin mừng sau anh, chúng ta thấy ngay ở trong chương 4 này, khi Ngài nói chuyện với cái người phụ nữ này thì đức tin và lòng mến của chị dần dần chuyển động và gia tăng. Bắt đầu thì chị không muốn nói chuyện. Đối kháng giữa ông với tôi không có nói chuyện được, thấy chưa? Rồi sau một lúc sau á, ngày nói chuyện ấy, thì chị ấy bắt buộc ngay, tôi biết thầy là Đức Kitô, rồi chạy về gọi người ta ra, người ta bảo ông này là Đức Cứu Thế, đấy Đức Tin Trời không? Rồi sau đó là cái ông ngoại giáo là tin ngay Chúa Giêsu là Đức Cứu Thế, xin cứu con được. Đó, đó là cái cách viết của Giăng của nó là ai cùng với Chúa Giêsu thì ngài đổ tình yêu vào lòng họ, thêm đức tin trọng để mỗi ngày đức tin và tình yêu ấy được truyền đạt. Phần thứ hai, cái mệnh lệnh Chúa Giêsu khi nói với các môn đệ, như ta đã dạy, thầy cũng dạy em. Giăng 9:20-21b. Thì Chúa Giêsu sai chúng ta là cái gì? Thứ sai chúng ta tiếp nối công việc của ngài là tập họp muôn dân về cho ngài. Muốn được thế thì chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta có lòng khao khát Chúa, khao khát làm việc thiện, khao khát đưa người ta về với Chúa. Phải khao khát. Vì thế ngồi bên bờ giếng, ngài nói với chị Samari, tôi khác. Đã. Khác đây, nếu mà ngài khát nước ấy, thì phải để cho chị kia uống nước. Thế nhưng mà ngài nói ngài khác, mà rồi cuối cùng có thấy ngài uống nước của chị đâu. Vậy thì khác cái gì? Ngài khác có những người giống như ngài để nối tiếp cái công việc của ngài, để đưa mọi người về với Chúa. Ngày khác, đó là lần đầu tiên mà Chúa nói tôi khác. Lần thứ hai nữa Chúa nói khác ở chỗ nào này? Giăng 19:18, trên thập giá mẹ nói ta khác. Đó, người ta đưa dẫn cho ngày uống, ngày uống đâu, nếm thôi. Ngày khác chi đấy? Ngày khác người ta đến với ngài, ngày khác mọi người có đời sống như ngài, ngày khác mọi người được ngài đổ tình yêu vào. Đó, ngày khác. Cho nên chúng ta chỉ có thể thực hành được cái lời Chúa Giêsu nói với tông đồ là ưu cha nó sẽ thầy thầy cũng sai chúng con đó, là đầu tiên chúng ta phải có cái lòng khao khát Chúa, khao khát làm lời Chúa, khao khát làm điều thiện, khao khát đưa cái điều về với Chúa. Cái lời khao khát ấy, cái tinh thần khao khát ấy phải lên lan cho hết tại mọi người tin vào Chúa, giống như thánh Đức Bosco ông ấy cầu nguyện thế nào: lạy Chúa, xin Chúa cất hết cái gì ở trên thế gian này thuộc về con, xin Chúa sẽ hết đi, con chẳng cần gì đâu, con chỉ xin Chúa ban cho con linh hồn người ta thôi, đó là điều con hằng khao khát. Đó, không cần cái gì, con chỉ cần linh hồn người ta, đó là con vẫn là khao khát. Cái khao khát của Moscow đã thể hiện được phần nào cái khao khát của Chúa Giêsu, đã làm ứng nghiệm, đã làm Chúa Giêsu đã tự khát một phần nào, nhưng ngài nói khác đó. Vì nữa, điều thứ hai là muốn làm tròn sức mạnh Chúa Giêsu cha như cha mài đã dạy lại, thì tất cả mọi loại người trên trần gian này phải ý thức trách nhiệm truyền giáo. Chúa không loại bỏ ai đâu. Đừng tưởng là người này có khả năng, người kia không có khả năng. Không có. Chúa mời gọi hết mọi người. Mà trong cái cách Chúa mời gọi ấy, thì chúng ta thấy trong tin mừng, thường là Chúa mời gọi nhờ những người tầm thường trước. Lý do là để như vậy để kích động những người trí thức, những người có khả năng hơn. Cho nên tin mừng Gioan ghi sao? Đầu tiên Chúa Giêsu trong Gioan ghi cái người mà đi giảng cho người đại giáo là ai đấy? Là cái chị phụ nữ ra cái nước, tức là trước phục sinh ngày dùng cái người này, người phụ nữ này đi giảng tin mừng cho dân lạc giáo. Nhưng mà sau khi phục sinh ngày dùng ai đó? Maria cũng là một phụ nữ, mà Maria là một tồi tệ hơn cái chị kia. chị kia thì mà sát chồng tới 5 đời chồng rồi, đời chồng người thứ 6 chưa chết chắc sát khỏe lắm. Đấy là cái chuyện đó, chị sát chồng. Vậy mà Chúa dùng để đưa tin mừng đầu tiên thì Chúa Giêsu còn sống, chứ không phải là ai khi những ngày này. Rồi Chúa Giêsu từ cái chết sống lại thì Maria là người đầu tiên đưa tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Trong khi đó chị mang tiếng là dữ dằn bảy tiếng cơ mà, nhưng mà được Chúa chưa khỏi thì trở thành cái người đi loan báo. Nên là cái người đầu tiên trong đời Chúa Giêsu khi còn sống là Samari, là chị phụ nữ người miền Samari. Rồi khi cảnh sơ xúc lại là chị tội lỗi Maria. Để gì? Để kích động những người khác. Cho đến khi ngài được bước xúc lại, không phải chỉ bảo, ngài chỉ chọn sang cái cô Maria mà ngài còn chọn cả Phaolô. Đó, rõ ràng sau phục sinh ngài chọn hai mọi người bao, ngài chọn chị phụ nữ Maria. Rồi sau đó ngài chọn cô Phaolô. Phaolô được một trí thức, người có danh có thế ở xã hội, thì Phaolô đọc tông đồ cho Chúa, đưa cả được loại của trời Chúa. Thế cái kết quả cho nên mọi người không được thua kém cái tinh thần truyền giáo của cái người phụ nữ ngoại giáo này. Chị nghe biết Chúa một lúc thôi mà vội vàng chạy về kéo cả làng ra. Biết được đây nghe chẳng tới 7-8 năm rồi đây. Sao nghe nhiều mà sắp phải bác kéo mà. Được lắm. Mà cái ba cha giai thì kêu như thế. Phải làm cho được. Đó là cái ý thức, cái trách nhiệm truyền giáo. Cái thứ ba là phải trở gì? Phải trở nên đưa mọi người vào hội thánh để giữ tiệc thánh thể. Chứ còn vào hội thánh mà không giữ được thánh thể cũng vất đi. Cho nên Đức Giêsu đã nói với cái chị người xứ Samari này là phải thờ tin Chúa trong thần khí và sự thật, là thánh lễ vô hại. Và sau đó các môn đệ đưa bánh về mời thầy ăn, bởi biết thầy đói. Thì Chúa bảo thầy có quán rồi mà anh em không biết hả? Các môn đệ tưởng là cái chị kia dúi bánh gì. Chúa bảo không, quán của thầy là làm theo ý cha đã sai thầy. Rồi thầy nói với các môn đệ này, các con còn 4 tháng nữa mùa gặt mới tới. Hãy ngước mắt nhìn đồng lúa chín vàng đang chờ người gặt. Chúng con đã xin chủ ruộng sai được lại đến thu lượm lúa ấy để có sự sống đời đời. Lúa mà có sự sống đời thì phải là thế này thôi. Để cho người gieo người gặt đều vui mừng. Đó. Chúng con đến gặt những gì chúng con không vất vả làm ra, đã có người khác vất vả rồi, chúng con chỉ đến thừa hưởng cái công lao vất vả của người đã trồng, đã bỏ tưới. Chúng con được hưởng, con là ơn nhân không. Vậy cái này gì? Chúng ta còn 4 tháng nữa mùa gặt mới tới. Chúng ta biết người Do Thái họ bắt đầu xuống giống vào giữa tháng 11 đến tháng 12, và họ gặt vào tháng 4, giữa tháng 4. Như vậy từ tháng 11, tháng 12 cho đến tháng 4 đó là 4 tháng, phải không? Và gieo tháng 11, tháng 12 đó là mùa Giáng sinh. Từ tháng 4 đó là mùa phục sinh. Vậy thì 4 tháng nữa Chúa nói mùa tới là bắt đầu có Thiên Chúa nhập thể. Cho đến khi Ngài từ có chiến sức lại thì đó là mùa thì lệ của Ngài. Ngài đã vất vả mất cả mạng sống gieo hạt giống lời và lấy máu thịt mình bón hạt giống lời để có mùa này. Mùa lúa chín chúng ta đến thường Rất tiếc là khi đọc cái đoạn Kinh Thánh này, Chúa bảo lối chết đầy đầu thiếu tư cả, người ta chỉ nghĩ đến là đó là Chúa đang bảo và thiếu người tu. Không phải cái ý đó là cái chính đâu, mà cái ý chính Chúa bảo mùa đã có rồi, đồng lúa chín rồi, đang chờ người gặt đây này. Bao nhiêu người vất vả làm ra mới có mùa gặt này nè, mới có mùa chín đây này, có nên thừa hướng đi. Tức là Chúa kêu gọi lúa chín đầy đầu không có tự gặt, kêu gọi nhiều người đến sự lễ. Đấy có mấy người quý trọng đến lễ đâu, để giữ lễ hàng ngày đâu. Cho nên nếu mà muốn kêu gọi những người đi tu thì phải là những người ham đi sự lễ. Chứ một người nó không bao giờ nó muốn đi lễ cả. Tôi đố được khuyến khích tạo điều kiện đi tu không đi đâu. Chứ muốn đi tu phải phải quý trọng thành lễ. Đó là lý do Chúa nói mùa gặt đã tới rồi, mà đầu lúa thì chín mà không có người gặt, nên gặt đi để thu được sự sống đời đời và thành lễ đó. Đấy, cho nên chúng sai chúng ta đi rao giảng thêm một để quy tụ người ta vào thánh, vào thánh là sự thịnh lễ. Và sau cùng Chúa muốn chúng ta là lấy việc phục vụ tin mừng làm theo ý cha ngài mới thực là của nuôi xác của chúng ta. Bằng chứng này là lúc Chúa nói khác các tông đồ đi mua anh, Chúa bảo thầy có quán rồi, quán của thầy là làm theo ý thì Chúa sẽ. Cho nên những người đã thuộc về Chúa thì lấy việc loan báo tin mừng làm việc theo như Chúa muốn thì đó là quán của mình. Đó cũng là lý do mà Chúa ta các tôn đồ lên đường đừng có mang cái gì hết, không mang bì, không mang bánh, không mang tiền, không mang cái gì hết. Đến đâu người ta cho cái gì thì ăn cái đó. Tức là đừng phải là đừng có lên đường đi tìm của cải vật chất, mà lên đường để thực hành đời sống loan báo tin mừng giống như thầy thế này. Cha đã sai thầy đến trần gian, thầy đã làm theo ý cha thế nào thì đó là chúng con phải lên đường làm như vậy. Đó là quán. Cho nên tình ý Chúa thực hiện mới thực sự là tìm được quán nuôi cho mình xếp hồn được sống đời đời, chứ không phải là người muốn để Chúa để ý của cái vật chất. Cho nên những cái điểm giáo lý trong tin mừng hôm nay chúng ta thấy rất là phong phú, và cho mỗi chúng ta phải đem thực hiện ngay trong ngày hôm nay, nhất là nghe lời Chúa rồi đi dự lễ có Chúa ở cùng, sống như Giê-xu đã sống ngay ngày hôm nay. Và đó cũng là lý do mà chúng ta thấy Thánh Vịnh 90 năm 94 câu bài đáp ca chúng ta vừa đọc đó, ước gì hôm nay anh nghe anh em hãy nghe lời Chúa người phán thì đừng cứng lòng, ngày hôm nay rồi nào, và đến với Chúa kết lời cầu xin như câu tụng tin mừng đấy là ở Gioan chương 4 đấy. Chúa thật là đấng cứu độ trần gian, xin Chúa cho chúng con nước hằng sống để chúng con không bao giờ khát nữa. Amen.